Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Secret Thoughts of Successful Women của Valerie Young là một cuốn sách phi hư cấu về tâm lý học ứng dụng, tập trung vào hiện tượng Imposter Syndrome, tức cảm giác mình là kẻ mạo danh dù có năng lực và thành tích rõ ràng. Sách không đi theo hướng lý thuyết khô cứng mà giải thích vì sao những người giỏi, đặc biệt là phụ nữ, lại thường nghi ngờ chính mình, quy công cho may mắn hoặc sợ bị phát hiện là không đủ giỏi. Từ đó, tác giả đưa ra các khuôn mẫu nhận thức rất dễ nhận ra trong đời sống và công việc, cùng những cách thay đổi, cách tự nói chuyện với bản thân để bớt tự phủ nhận năng lực. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó biến một cảm giác mơ hồ thành một vấn đề có thể gọi tên, phân tích và xử lý được. Vì vậy, đây là cuốn sách phù hợp cho người đang đi làm, người theo đuổi thành tích cao và bất kỳ ai thường xuyên thấy mình chưa xứng đáng với vị trí hiện tại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Impostor Syndrome là cảm giác bị lừa dối bởi chính thành tích của mình. Trọng tâm của cuốn sách là mô tả một nghịch lý tâm lý rất phổ biến, đó là người có năng lực lại không tin vào năng lực của chính mình. Valerie Young cho thấy Impostor Syndrome không phải là thiếu khả năng thật sự, mà là cách diễn giải sai về thành công. Người mắc phải thường nhìn thành tựu như kết quả của may mắn, đúng thời điểm, sự giúp đỡ của người khác, hoặc đơn giản là do hệ thống chưa phát hiện ra họ. Cách nhìn này khiến họ luôn sống trong trạng thái chờ bị vạch mặt, nên dù được công nhận, vẫn không cảm thấy an toàn. Điểm đáng chú ý là sách không coi đây chỉ là một vấn đề cảm xúc cá nhân, mà là một kiểu tư duy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn nghề nghiệp, mức độ dám nhận cơ hội và khả năng tận dụng thành công. Khi hiểu được cơ chế này, người đọc bắt đầu thấy rằng cảm giác mình là giả không phải là sự thật, mà là một phản ứng nhận thức có thể được điều chỉnh. Thứ hai, năm kiểu Imposter giúp nhận diện cách mỗi người tự đặt luật lệ cho sự đủ giỏi. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là hệ thống năm kiểu Imposter gồm Perfectionist, Expert, Natural Genius, Soloist và Superhuman. Mỗi kiểu đại diện cho một chuẩn mực cực đoan về năng lực mà người đó tự áp lên bản thân. Người cầu toàn chỉ thấy giá trị khi mọi thứ không có lỗi. Người mang tâm thế chuyên gia cho rằng mình phải biết hết mới được xem là giỏi. Người thiên về thiên tài bẩm sinh nghĩ rằng nếu lốt thì phải làm dễ dàng ngay từ đầu. Người soloist tin rằng phải tự làm một mình mới có giá trị. Còn người siêu nhân thì cố gắng giỏi ở mọi vai trò cùng lúc. Các kiểu này hữu ích vì chúng chuyển một khái niệm mơ hồ thành những mẫu hình cụ thể, giúp người đọc nhận ra mình đang tự tạo ra luật chơi nào. Khi thấy rõ luật lệ nội tâm, người đọc có thể bắt đầu phản biện chúng bằng tiêu chuẩn thực tế hơn, thay vì tiếp tục chạy theo một hình mẫu không thể đạt được. Thứ ba, tư duy cực đoan về năng lực là gốc rễ của sự tự nghi ngờ. Valerie Young gọi vấn đề trung tâm là competence extremism, tức xu hướng đánh giá năng lực theo hai đầu đối lập, hoặc cực kỳ xuất sắc, hoặc hoàn toàn kém cỏi. Đây là lý do vì sao một người có thể thành công, nhưng chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là lập tức kết luận mình không đủ năng lực. Cách nghĩ này không cho phép vùng trung gian, nơi hầu hết năng lực thật sự tồn tại. Trong thực tế, người giỏi vẫn có lúc thiếu thông tin, bối rối hoặc cần hỗ trợ. Cuốn sách có ý nghĩa ở chỗ, nó không chỉ bảo người đọc tự tin hơn, mà yêu cầu họ thay đổi khung đánh giá. Khi năng lực được hiểu là một phổ liên tục thay vì một bài kiểm tra đỗ hoặc trượt, con người sẽ bớt tự kết tội mình mỗi khi không hoàn hảo. Đây là chuyển dịch quan trọng vì nó giúp giảm nỗi sợ sai và tăng khả năng học hỏi lâu dài. Thứ tư, các phản ứng như cầu toàn, làm quá sức hay thu mình là cách Imposter Syndrome vận hành trong đời sống. Sách phân tích rất rõ những hành vi bù trừ mà người mắc Imposter Syndrome thường dùng để bảo vệ hình ảnh của mình. Họ có thể làm việc quá mức để tránh bị nghi ngờ, chuẩn bị quá kỹ để không lộ sơ suất, giữ mình ở vị trí thấp để giảm chú ý hoặc không dám phát biểu ý kiến vì sợ sai. Bề ngoài, những hành vi này có vẻ như là dấu hiệu của trách nhiệm và chăm chỉ, nhưng Young chỉ ra rằng chúng thường xuất phát từ nỗi sợ, chứ không phải từ sự trưởng thành nghề nghiệp. Hệ quả là người trong cuộc càng thành công thì càng kiệt sức, vì họ không cho phép bản thân học qua sai sót hoặc nhận phần thưởng một cách thoải mái. Điểm mạnh của cuốn sách là nó cho thấy Imposter Syndrome không chỉ là suy nghĩ trong đầu, mà còn biến thành thói quen làm việc và giao tiếp. Khi nhận diện được các hành vi này, người đọc có thể bắt đầu điều chỉnh cách phản ứng thay vì tiếp tục dùng lao lực và hoàn hảo hóa để mua lấy cảm giác an toàn. Cuối cùng, chấp nhận thành tựu, phản hồi và thất bại là cách thoát khỏi vòng lặp tự phủ nhận. Phần thực hành của cuốn sách nhấn mạnh việc thay đổi cách người đọc nhìn vào thành tích của mình. Young khuyến khích thừa nhận công sức, ghi nhận kết quả và học cách nhìn phản hồi như dữ liệu thay vì như bản án về giá trị cá nhân. Điều này đặc biệt quan trọng vì imposter syndrome thường làm cho lời khen bị bác bỏ, còn sai sót nhỏ bị phóng đại thành bằng chứng vô năng. Sách cũng đề cao việc chấp nhận rằng năng lực thật sự không đồng nghĩa với sự hoàn hảo liên tục. Người giỏi vẫn có quyền học, chậm lại, hỏi thêm và thất bại trong một số lần thử. Khi người đọc ngừng dùng tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá bản thân, họ có thể tham gia công việc và cơ hội mới với ít sợ hãi hơn. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ an ủi mà còn đưa ra một cách nhìn bền vững hơn về sự phát triển nghề nghiệp. Nơi tự tin được xây dựng từ nhận thức đúng đắn chứ không phải từ việc phải luôn chứng minh mình xứng đáng. Kết luận, hoặc bất kỳ ai thường xuyên thấy mình chưa đủ giỏi dù bằng chứng bên ngoài nói ngược lại. Nó cũng hữu ích cho quản lý, cố vấn, nhà giáo dục và chuyên gia nhân sự. Vì giúp họ hiểu vì sao nhiều người có năng lực vẫn im lặng, quá cầu toàn hoặc tự kìm hãm sự phát triển của mình. Điểm đáng đọc của sách là nó kết hợp nghiên cứu tâm lý với ngôn ngữ rất gần đời sống. Nhờ vậy, cuốn sách có tính thực hành cao, đồng thời vẫn đủ chiều sâu để người đọc hiểu rằng vấn đề không nằm ở năng lực thật, mà ở cách họ đang diễn giải năng lực ấy.